195. Giáo lý đạo Phật có 4 cặp phạm trù, đốn, tiệm, đi đôi với nhau như thế nào?
Còn cái giáo lý Phật người ta có chia là đốn và tiệm. Đốn và tiệm là cặp phạm trù đó đi đôi nhau. Ta chia ra là ví dụ như là đốn tu mà tiệm ngộ, rồi tiệm tu mà đốn ngộ, rồi tiệm tu tiệm ngộ, rồi đốn tu đốn ngộ. Nó có 4 cái chữ nó vậy, 4 cặp phạm trù vậy thôi. Ví dụ như giờ là đốn tu mà tiệm ngộ nè, là có những vị phát tâm mạnh lắm, tu mỗi ngày lại 3000 vị Phật, mỗi ngày tụng 1 bộ pháp hoa, sáng tối còn lại lục hương tứ thời, quyết chí là đi con đường thành Phật. Thế thì cái tu một cách nghĩa là vô cùng mạnh lên như vậy, ý chí rất là thẳng tắc, quyết bỏ cuộc đời này biến ly một cách nhanh chóng. Nhưng mà không phải vậy đâu, vấn đề thành Phật là nó phải tiệm ngộ, chứ không phải do anh lại lục, anh giang sinh, anh tụng kinh này trú dạ lục thời này kia vậy mà anh được đâu. Thế thì trong cái quá trình mà anh tu cực khổ đó mà, anh quyết chí đó mà, anh quyết đi con đường thẳng tắc đó mà, không phải vậy, mà phải từ từ anh hiểu được, anh mới hóa giải phiền não vô minh mỗi ngày. Và cái lúc nào đó anh gặp một cái cơ duyên, một bài pháp, một thầy hữu tri thức, ta khai thị ra anh lúc bây giờ anh mới nhận thức được cái chân lý. Nhận thức được chân lý thì lúc bây giờ cái giải thoát giác ngộ anh mới có. Chứ còn cái thời gian mà anh quyết chí mà anh bứt bỏ nhanh gọn đó mà, không thành công đâu. Thế thì trường hợp đó ta gọi là đốn tu mà tiệm ngộ. Rồi cái cách thứ hai là tiệm tu mà đốn ngộ. Tiệm tu ví dụ như chúng ta giờ đây nghe kinh, nghe điển, học hành và phát tâm tu hành. Kể từ lấy cái mốc đầu tiên là tam quy ngũ giới, rồi bắt đầu thập thiện nghiệp đạo, rồi ăn chay, rồi học kinh, rồi tham thiền. Thế thì thời gian dài cỡ 15 năm hay 20 năm, thời gian đó mình chưa thấy gì hết. Nhưng mà tới cái lúc nào đó, tới cái năm nào đó, cái cơ duyên nó gặp thiện hữu tri thức, gặp một câu kinh, gặp một bài pháp là bừng tỉnh ngộ cái chân lý, nhận thức chân lý một cách toàn diện. Kể từ đó những cái mê tín, cái dị đoan, cái quan đường, cái ảo tưởng, cái mà cái lặt vặt của mình ở đó giờ nó tự nó biến mất hết, mà nó thành ra một cái ngộ, đại ngộ. Thế thì trường hợp đó là cái bằng là đốn tiệm tu mà đốn ngộ đó, người ta ví như là cái ấp cái trứng gà mà ấp từ ngày thứ nhất tới ngày thứ 10 tới ngày thứ 20 á, trứng gà vẫn là trứng gà, coi như không thấy có gì hết. Nhưng mà sáng ngày thứ 21 là mình thấy trứng gà khẽ mở, rồi từ 8 giờ sáng là thấy trứng gà khẽ mở, và tới 2 giờ chiều là nở bung ra hết 12 con gà con trong ổ đó ra nhảy ra. Thế thì là mình thấy nhiều màu quá, gà nở mau quá, mới khai mở mà bây giờ là nó chạy chích kìa. Thế thì trường hợp đó ta ví như là tiệm tu mà đốn ngộ. Nói đốn ngộ chứ kỳ thật là cái đốn ngộ đó nó cũng là phát xuất từ cái quá trình tiệm tu, mà giống như là cái thời gian ấp trứng của gà vậy, chứ không phải là chỉ có cái ngày thứ 21 mới có trứng gà, mới nở gà, mà là cái quá trình, cái nở gà đó là cái kết quả của cái quá trình 20 ngày trước. Cái trường hợp đó tôi gọi là tiệm tu mà đốn ngộ. Rồi cái mà đốn tu đốn ngộ, cái phương pháp đốn tu đốn ngộ là cái đó là phải là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu. Chứ còn trung hạ thì đa văn đa bất tính, thì đảm tự hoài trung giải cấu y thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Cái bậc trung sĩ và hạ sĩ thì đừng có nói cái đốn tu đốn ngộ, mà muốn nói đúng tu đúng ngộ là phải là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu, rồi tất cả khỏi tu không cầu chính, đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn, diệt vô minh, diệt hết cả cái phiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chính. Thế thì cái pháp đó là cái pháp nào? À, cái pháp đúng ngộ đúng tu đó là muốn có được á, là cái người mà học đạo là phải có 3 điều kiện. Cái này là tôi có nói rồi mà, anh phải quân tập, anh phải xúc tích được 3 cái dữ kiện này. Cái điều thứ nhất là trước hết anh cũng phải vẫn phải đi theo thứ tự thôi, anh phải nhận thức được cái chân lý vô thường, vô ngã, khổ, bất định của tiểu thừa, phải có quân tập cái đó. Chứ nói là đúng đâu, phải đầu trên trời mà rơi xuống một cái ầm thì được đâu. Anh phải quân tập cái giáo lý của tiểu thừa cái đã. Biết được vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Trong quá trình đó, thời gian đó, anh đã viễn ly được cái lục dụng cái thất tình khá nhiều rồi. Cái thứ hai nữa là anh phải bồi dưỡng kiến thức để cho anh khi nào mà anh trở thành ra cái bậc, nó đạt tới cái trình độ cái bằng tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tích Phật tánh mà ảo quá không thân, tích pháp thân, pháp thân giác liễu, vô nhất vật bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, và ngũ quẩn phù hư không khứ lai, mà tam độc thủy bào hư xuất mộc. Cái bài thứ một đó phải đào tạo bồi dưỡng cho mình trở thành ra là cái người tuyệt học vô vi, cái người nhàn đạo, chứ không vô vi nhàn đạo. Giống như là cái người mà võ công tuyệt kỹ rồi là người ta không có lo cái chuyện mình đánh lộn đồ lặt vặt nữa, ai dám đánh người ta, mà có đánh người nữa cũng không trúng. Vì vậy cho nên cái người mà tuyệt kỹ á, giang hồ á, người ta bình thản trước cái chuyện mà gây gỗ lặt vặt, ta không có trần dần, ta không có sợ sệt, ta không có lo đỡ đánh gì hết á. Nhưng mà là vì cái khả năng nghị lực của ta ghê gớm lắm, mà động tới là chết á. Thế thì cái người mà đạt tới cái trình độ tuyệt học vô vi rồi á, ta không đặt vấn đề trừ vọng tưởng, vọng chẳng cầu chân như nữa. Vì người ta biết được cái thật tính của vô minh, của phiền não, của tham sân si mạn nghi là không có, là không có thật tính, mà nó là phát xuất từ cái thật tính thanh tịnh. Mà nếu mà khi mình mê thì nó tác động nó hoàn thành, mà khi mình tránh đức thì là cái tham sân si mạn nghi đó nó không có. Anh phải biết cho được cái chất quyến hư đó, của vô minh, của phiền não đó. Anh phải thấy cho được là ta gọi là tam độc, chứ kỳ thật thật tính nó không hề độc. Gọi là tham sân si là tam độc mà, thì thật là cái thật tánh nó không hề độc, nó duyên sanh, nó duyên sanh giống như là bọt bèo sanh diệt quyển hư. Có mưa, có bão bùng, có áp thấp nhiệt đới thì biển nó sẽ sanh ra bọt bèo, nó sanh ra sóng thần. Chứ nếu mà hết áp thấp nhiệt đới, hết mưa, hết bão bùng thì là cái bọt bèo bong bóng từ trên sân nước cũng như ở dưới mặt biển, mặt sông không hề có bọt bèo. Phải nhận thức được cái chân lý đó, gọi là tam độc, cái thực tính không hề độc, ví như bọt bèo sanh diệt quyển hư. Nhận thức rõ rằng hay khi mê thì tam độc tham sân si nó tác động, nó hoành hành bằng tánh thức thì nó không tìm ra được nó. Phải thấy được cái tính chất quyển hư của vô minh, của thể nào. Cái yếu tố thứ ba nữa là chứng thực tướng. Cái người mà gọi là thượng sĩ nhất quyến đó là cái người đã thấy được cái thực tướng của giảng pháp là tướng vô, là tướng không có gì. Do vậy mà cái nhìn của cái người mà thượng sĩ đó, ta nhất quyết đó, là ta thấy rằng vạn pháp duyên sanh, vạn pháp giai không, vạn pháp như quyển. Do vậy cho nên dưới mắt ta không có cái gì đáng quan tâm, đáng để ý, đáng lưu luyến, đáng mong cầu cả. Do vậy cho nên là trên cái bước đường mà tu ấy mà, khi mà ta nhận thức được chân lý đó là rồi tất cả. Mà khỏi tu, tu là tại vì là mình bị tham, bị sân, bị si, mình mới là quá giải cái tham sân si gọi là tu. Cái đây ta thấy cái tính chất của nó quyển hư mà, ta không tham nữa. Ta thấy tính chất duyên sinh như quyển của dạng pháp rồi mà tu gì nữa. Thế thì người đó là rồi tất cả mà khỏi tu, không cầu tiến. Thì cái người mà đạt tới cái trình độ mà gọi là đốn tu đốn chứng đó, là tuy là nói đốn tu đốn chứng tức là thắng chắc nhanh, chứ kỳ thật là nó cũng phải do cái quá trình đó, cái quá trình mà tích lũy trong nhiều đời nhiều kiếp đó, nó trở thành là cái chủng tính của đại thừa cơ. Do vậy cho nên chúng tánh đại thừa cũng không phải là trên trời tự rơi xuống, cũng phải là ai tự có, mà cũng phải do cái quá trình tu tập và tích lũy nó trở thành chúng tánh đại thừa. Mà chúng tánh đại thừa thì nó mới thành là chúng tánh của cái bậc thượng sĩ nhất quyết, là nhất thiết liễu. Thế thì là người ta giác ngộ chân lý cái mộc là nó thành nó phiền đoạn phiền não vô minh một cách nghĩa là không có thời gian. Kinh điển ta ví giống như là hai cái dây mà căng thật là thẳng, chẳng hạn như là lấy cái dây đờn ha, hay là cái dây thừng mà căng thật thẳng như dây đờn vậy, rồi cái gương thật bén phất một cái vậy, phăng ra hai bên, nó giật phăng ra hai bên mà không có vấn đề gì phải cắt cứa vậy đó. Còn cái lối mà tiệm tu tiệm chứng của mình đó, giống như mình là dây người ta căng ra rồi mình lấy cái dao lục vách thì mình cưa vậy nè, cái dây thừng mà cầm tay vậy mà mình lấy cái dao lục vách mình cưa thì nó cưa cả ngày nó cũng chưa được. Gọi là tiệm tu tiệm chứng, hay là đốn tu tiệm chính, mình tính mình chặt cho dữ ha, mà dao lục rất nên mình chặt âm âm phăng phăng vậy mà sợi dây không đứt.